Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả theo dõi tiếp những diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Bọn lính Mỹ đến làng, chúng truy hỏi gắt gao Má Bảy và bà con về việc nuôi dấu chiến sĩ cách mạng. Má Bảy cùng dân làng đã rất mưu trí, gan dạ đấu lý, và những tội ác mà bọn chúng đã gây ra cho bà con. Những tiếng nổ lớn vang lên, báo hiệu trận chiến mới nổ ra, đơn vị đã vượt sông Nhẫn tiến về làng. Đồng bào đã tiến sát tới sở chỉ huy giải chiến của sư đoàn địch, quyết tràn vào bên trong. Hàng ngũ của địch bị rối loạn, hoang mang trước sức tấn công của bà con và anh em chiến sĩ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp những diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Chiếc máy bay L-19 nảy một cái như bị rắn cắn, chúi xuống, phun khói, sau đuôi giống khi bắn rocket chỉ mục tiêu. Nó ngoi lên trục xuống, lại gượng ngóc đầu bay xà xàm về thị xã, luồng khói như cái đuôi sóc sù lông phình to dần, lần đầu lên chỗ cánh quạt. Chiếc thứ hai giọt lên cao, ra khỏi tầm đạn, nó nghiêng cánh đến gần thẳng đứng, xoáy tròn như con quay, tìm những người vừa bắn. Rồi nó lại lượn số 8, đợi. Pháo địch chuyển làng, bắn vào con hào chạy ven sớm sông. Đạn bay trên trận địa của sỏi sòn soạt như những hòn đá ném qua vườn chuối xuyên qua trăm lớp lá. Từ sỏi rút áo sơ mi ra ngoài thắt lưng, dũng mạnh. Một dốc đất và sạn đựng trong áo đổ xuống. Sỏi kéo giật áo, lao dội khóa nòng các pin, giật cho nhảy thử vài viên đạn. Một mảng sườn hào bị đạn 155 xô sập đã lấp sỏi đến cổ.
Rớt chị Chuân!
Chuân cười, hiếp mắt, quay lại. Mù quá không thấy, chắc rớt. Cháy như đầu máy xe lửa mà. Phía đó chắc anh B với tổ chị ơn bắn. Anh chảy máu mũi kìa kìa. Sỏi đưa tay quệt mũi. Hèn gì cứ sụt sịt như bị cảm. Một đồng chí du kích nhảy lên miệng hào, giật một cành mua. Ném cho sỏi, sỏi dò mấy lá mua non nhét vào hai lỗ mũi. Bốn chiếc AD-6 vẫn đánh dãy gò chà là, xuống thấp, chúng đen trũi, trường lên là trắng lóa, bay ngang thì trắng với một chấm đen ở giữa như con rận. Chúng đổi màu không gớt, hết bơm đến rocket, mỗi chiếc nhả hai đường chỉ đen song song phục chéo xuống đất. Chúng tức điên vì những người mặc áo đen vẫn đứng dưới hố, chĩa súng lên. Mấy tổ bù nhìn rơm của du kích đã hút máy bay địch về phía Gò Quan. Sỏi căng mắt nhìn qua đồng, không thấy gì, sương đặc hồi sáng, đất kín mặt ruộng như chăn bông giờ đã bốc cao và loãng ra. Những lớp mây làm bằng khói đạn pháo và đất bột mịn vẫn động lơ lửng chung quanh thôn đồng dừa. Tiếng động cơ rù rù đến gần, những tràng 12-7 rạch tấm màn trắng xám che mặt. Phóng những đường lửa vào lũy tre, nổ ụt ụt, tóe từng chùm hoa cải đỏ, xe M113 lẫn trong mù đang tiến vào đồng dừa. sẽ nắm một tiểu đội du kích lưu động, được gọi là quân ứng chiến. Số du kích còn lại được chia làm 14 tổ bố trí chung quanh thôn. Du kích bí mật sẽ đánh trước, rút trước, tổ xăm bên trái, tổ ngõ bên phải, nấp trong các hầm đào bên ngoài lũy tre, sẽ giật mình phá xe. Sau đó, tiểu đội sỏi bắn chặn địch cho chị em lui ra sau, giấu vũ khí để sẵn sàng ra níu kéo quân giặc. Lá tre trên hào chợt động lao xao, gió đất nổi rồi, bức rèm khói bụi chậm chạp bò ra đồng. Chiếc xe bọc thép đầu tiên hiện ra, phun lửa lóe lóe trèo qua một bờ ruộng. Chiếc thứ hai lội giữa lúa mới bén gốc, hai sợi xích bốt bùn ném dải sang bên, khiến cả một khoảnh đồng nước cùng giật giả theo nó. Một chiếc nữa leo lên cồn đất mã dừng lại, nhả một bồn khói cạnh sườn, rẽ chết sang phải. Khoảng 20 chiếc xe đang đào bới cánh đồng cấy áo giá, gào, trích, ho, khạc, văng hàng ngang ùa tới. Những tấm thép bóng màu đã sẫm, sắp xiên trước mũi xe, rồi nhô lên thụp xuống như những cái tráng trâu bơi qua sông. Chuông bật kêu, núi nhà mình, hết trơn rồi. Sở gạt mồ hôi trán.
Thì bắt nó đền mạng.
Hai má sỏi hớp lại, quay hàm bạch ra, đôi mắt sâu gườm gườm nhìn lũ xe quỷ quái đang phá lúa, sát mặt tụi Mỹ lái xe kia. Sỏi sẽ xúc cho mỗi thằng một lưới lê cắt pin thật ngọt vào ngực, ngoáy mạnh một cái trước khi đạp chân, giật lê ra. Hai quả lựu đạn trên thắt lưng sỏi như cửa quậy đời nháy tới. Sở liếc sang trái.
Nguy rồi.
Tổ của Sâm gặp trắc trở lớn. Sâm đã chôn mìn. Một quả đầu đạn 105 lắp ngồi nổ giật dây trên con đường đất khá rộng. Đúng như Sâm đoán, một chiếc xe đang chạy trên con đường ấy. Nhưng một chiếc khác lội băng ruộng đang đâm thẳng vào hầm của Sâm. Và ác làm sao? Nó lại vượt lên trên chiếc kia. Nó sẽ đến trước. Tổ Sâm chỉ còn cách bỏ mìn, rút lui chờ sớm. Sở kê súng, ngắm chiếc xe thứ hai, thằng Bỉ bắn trọng liên ló đầu khỏi buồng lái, quét từng tràng. Cái mũ sắt dưa hấu hiện nhấp nhô trong lỗ ngắm của sỏi. Phát đầu lọt thởm đông mất trong tiếng súng địch. Phát sau, trúng vào tấm thép trước xe, bật một chấm lửa nhỏ. Thằng Bỉ nhớ nhát tìm. Nó xả một chuỗi đạn về phía sỏi. Trên cao, phát thứ ba, có lẽ sạc bên tai nó. Nó thụt đầu xuống, tay ghì cò quét đạn lên trời. Nhưng chiếc xe vẫn đè bẹp các bãi trong cắm chen trong lúa, chạy bị bỡm về phía bụi mua, nhô lên giữa gò đất mã, có những cành tre và ổi cắm chung quanh. Nó không chậm lại, không đổi hướng. Còn độ 30 thước nữa, xích xe sẽ đè trên hầm của Sâm. Sỏi nuốt khan nước bọt, lấy bắn. Chuân ngắm vào đám mũ sắt lố nhố trên thùng xe, bớt cò liên tiếp. Chiếc xe cứ sấn tới. Một cô du kích, một quả mìn, một chiếc xe, thế là có chiến công. Cô du kích chỉ cần chôn mìn ở một khúc đường vắng, đợi chiếc xe nhà binh lẻ nào chạy qua là bấm hay giật, mời nó xuống ruộng mà liên quan với cá rô. Sau đó, cô còn có thì giờ cuốn dây mìn và hát nghêu ngao trên đường về. Chỗ vướng cuối cùng là cô nên uống dừa nạo ở nhà nào và ăn cháo gà ở nhà nào khác để bà con khỏi trách. Thế nhưng, cũng có những lần đánh xe rất khó, Sâm và Trấu đang gặp khó. Khi nguy hiểm hiện lên trước mắt, hai cô gái đều thấy cả người mình dục tê đi trong một chớp nhoáng. Óc ngừng nghỉ, tim ngừng đập, chân tay khựng lại ở một tư thế dở dang nào đó. Sau cái tích tắc ấy, ý nghĩ nào đã từng nằm lâu nhất trong đầu mỗi cô bỗng giọt ra trước tiên, sức mạnh, cuốn con người theo nó. Cháu định bỏ mì chạy vào sớm. Sâm muốn đánh luôn chiếc xe thứ hai và Sâm giữ bạn lại. Đứng trong cái hố tròn, hai cô thấy đất rung đều đều dưới xích xe, nghe trọng điên nổ thẳng hướng về mình, thành tiếng đập sắt chát chúa. Sâm dán mắt vào chiếc xe trên đường đang lết tới ăn mìn, trấu thụp xuống lại vô lên hổn hển.
Nó tới sát rồi.
Đâu? Còn xa mà.
Chiếc Bình Lễ, chiếc bên này nè.
Sâm quay đầu, chiếc xe lội ruộng còn cách chừng 20 thước. Xích nó ngoạm đất, hối hả. Cái mặt bóng nhảy thèm muốn của nó ngước lên, gục xuống, sắp há miệng táp. Mặt nó, Sâm lại nhìn chiếc kia. Một quả 105 mới tinh quý lắm, và quý hơn nữa là chiếc xe phải diệt để làm quà dân đảng. Sâm không thể bỏ mìn, bỏ chiến công. Ánh mắt của Sâm quấn lấy nó. Lại trời, lại trời, lại đất, cho nó chạy mau tí nữa, chạy mau lên mày, ráng chút xíu. Sâm nắng nắng trái thủ pháo trên tay. Một lũ đạn nổ. Sâm bò lại như đòn bánh tét. Mìn nổ xong mới đánh thủ pháo được. Ném thủ pháo trước thì lộ chỗ nắp. Xe dừng lại, không giật mìn được. Hai má lấm tấm tàn hương của trấu lúc này tái nhợt, càng nổi rõ bộ râu lọ nồi.
Chạy! Sâm ơi, chạy!
Sâm gắt.
Ngu! Nó chưa thấy mình, sắp rửa rồi.
Trấu lại quấn đầu dây điện thoại vào bàn tay. Sâm hồi hộp quá. Mắt nảy đom đóm nhưng ít thôi, còn thấy rõ. 5 thước, 4 thước. Sâm không thở nữa. Trời đất biến hết. 3 thước, chiếc xe chồm lên, dừng lại. Sâm muốn khóc thét lên.
Tức quá! Nó lại chạy hùng hục.
Sâm gọi ngút hơi.
Dớt!
Trấu nhào ngửa ra sau. Sợi dây mìn rạch đất nhảy tưng lên cao. Một cục khói tròn, trắng, đặc sánh phì dưới buồng xe. Rất tự tốn. Nó nghiêng mình nhấc một bên xích lên như là mở lối cho khói thoát. Đúng một chân như thế vài giây, rồi buông mình phủ phục xuống. Đất nảy rùng rùng, 7-8 cái bóng chân tay, dung dãy bay ra khỏi dần khói, cắm đầu xuống ruộng. Sâm chỉ kịp trông thấy bấy nhiêu, xoay mình lại. Sâm dung tay ném luôn trái thủ pháo vào chiếc xe lội ruộng, đang rồ máy chạy chậm lại. Dơ cái mặt lì lì cách Sâm 7-8 thước, nó vẫn chưa thấy miệng hầm che lá rất kín. Đòn bánh tét nửa đen nửa xám bay loằng ngoằng đập vào mũi xe, rơi xuống. Con vật thét rít một tiếng, dừng lại, nhúng nhúng trên dãy bánh xe. Chắc thằng lái chưa hiểu gì cả, Sâm lắp bắp. Trời ơi, chết cha! Trấu đã bớt sợ, hỏi dồn.
Bị thương hả?
Sâm trên trong họng, không đôi hồi. Sâm đạp chân vào thành hố, giọt lên. Sâm chạy ào tới trước đầu xe, ngồi thụp xuống, chụp trái thủ pháo như bắt con heo sổng chuồng. Trên trận địa, sau lưng và trước mặt Sâm, cùng bật lên những tiếng kêu hốt hoảng. Súng ta, súng địch lặng đi một chút, lại nổ túi bụi. Dù kích xả đạn qua đầu Sâm, dây quanh Sâm, giữ cho cái bóng nhỏ ngồi xổm trước quả núi gầm rống. Lính địch ở các xe khác đang chạy lắc lư cũng tưới đạn vào Sâm. Sâm không để ý đến những chiêu chiêu chốc chốc và những luồng bụi trắng phục quanh mình. Sâm không thấy thằng Bỉ bắn trọc điên chút họng súng xuống quét một tràng sau lưng mình, rồi trúng đạn rơi lọt thỏm vào buồng lái. Sâm không biết thằng Mỹ lái xe lúng cuốn trong mấy giây, không cho xe chồm lên nghiến Sâm, cũng không kịp chạy lui tránh thủ pháo. Chung quanh Sâm loáng thoáng một bức tường xanh xám cháy bùn, mùi dầu cháy rất nóng, tiếng máy và súng gào đâu đó. Sâm chụp trái thủ pháo, rút chốt, tống nó xì xì cho gầm xe, chạy về hầm, nhảy ào trên lưng Trấu. Tất cả mất chừng 15 giây.
Rút! Trấu!
Hai cô xách súng chạy khom lưng dọc khúc hào nhỏ, luồn qua lũy tre, lọt vào con hào lớn trong xóm, thoát rồi. Trấu túm tay Sâm lắc mạnh.
Sâm, nhảy lên!
Sâm đè tay lên ngực, hít mấy hơi mới nói được.
Quên, rút chốt.
Ngoài kia, chiếc xe bị đánh đang giật lùi. Một cây khói đen mọc trên thân đó, lớn lên giòn giọt, màu đen có ánh xanh của thép. Thỉnh thoảng, một cái lưỡi đỏ xuyên khói lè ra, liếm gió, thụt vào. Bọn lính trên thùng xe nhảy ao xuống ruộng, ngã chớ giới. Chúng sóc trong trúng đạn, một tiếng bục không to lắm. Những luồng lửa nhọn xì ra túi bụi. Thùng xăng hay súng phun lửa gì đó đã nổ, cả khối thép vuông bốc cháy rừng rực như là cái nhà giấy. Úp! Sâm nhảy lùi, Tư Sỏi chồm tới, giơ tay như sắp tát Sâm.
Mày điên hả? Trả xuống cho xã đội, đưa đây.
Ủa, anh làm gì?
Ai bày bị đánh kiểu đó? Ai bày?
Trương kêu,
phóng lựu, cúi xuống.
Một quả lựu đạn phóng nổ gần miệng Hào, hắt lá tre khô rơi lả tả. Trấu đẩy Sâm ra sau lưng mình. Sâm xách súng chạy dọc Hào một mạch, để Trấu ăn đói với Sỏi. Trấu đã nóng mũi.
Nè, anh Tư, không lo đến giặc, đi đi đánh em út, bà con cười chết.
Cô nữa, đánh vậy chết uổng mạng, còn mất vũ khí.
Anh thấy Mỹ chết nhiều, anh xót ruột, muốn trị tôi à?
Trấu nói khá chua. Chương và anh em xúm can Sỏi, nhất là các cậu trẻ rất ngại phật lòng các cô du kích. Sỏi hậm hực bỏ đi, chỉ cần một viên thôi trong số cả ngàn viên đạn bắn như tạt nước ban nãy trúng vào Sâm. Sỏi lạnh người, chưa bao giờ Sỏi thật sự bằng lòng đi em gái ra trận cả. Qua khỏi khúc Hào ngoặt, Sâm đi chậm lại, hai tay vẫn nắm cứ cây súng như sợ bị giật mất. Giận ư hơi, phải kiện tới nơi cho biết mặt, làm xã đội mà quân phiệt hạng nặng. Chị em du kích để yên cho ông ấy thì chớ kể. Đến Quảng Hào bùng ngập mắt cá, Sâm cúi xuống sắn quần mới thấy bàn chân trái đầy máu. Bắp chân của Sâm bị đạn xé một đường thịt dài độ hai đốt ngón tay, máu ra nhiều, hai lớp quần trách dính bớt vào da. Hèn gì, Sâm cứ thấy ngứa ngứa, cắn cắn. Sâm nghĩ ngay, giấu cho kỹ, không lại bị mắng gấp đôi. Y như hồi nhỏ, Sâm lén đi tắt cá, xách sâu cá về đưa má, đã bị rầy, lại phải cố giấu cái gai cắm vào chân. Sâm ngồi xuống một chỗ đất khô, băng vết thương, quấn thật gọn để chạy khỏi xô. Tay Sâm còn ù, không nghe tiếng chân lép nhép đến gần. Khi Sâm kéo dội ông quần xuống che chỗ băng, thì B đã tới trước mặt. Ông bí thư sắp chỉnh một tua nữa cho ông coi. Số mình đen như quả. Sâm đứng dậy định chuồn thẳng. B cười, nói hấp tấp.
Em đánh ngon lắm, bạn Ngô, mới đếm sơ sơ được 24 thằng xui cẳng sáo. Khi được cái, được một xe nữa, miên tự động. Tổ chiên ăn một tàu ra, phát tài to, tụi nó lùi ra động kia kìa.
Sâm đang sầm mặt bỗng tươi lên, nhưng Sâm cẩn thận hỏi lại, trong khi lén lấy chân dùi mấy túm bông dính máu vào kẻ đất. Anh thấy em đánh không?
Còn không thấy, anh bắn yểm hộ hơn một băng tiểu liên, cú thứ hai hơi liều đó nghe, lựu đạn không nổ thì bỏ, đừng có nhảy ra lượm.
Sâm nhếch cười, vui rộn rực. Anh B của Sâm thế đấy, bảo Sâm không yêu anh sao được chứ? Sâm muốn nói nghe một câu gì đấy thật đồng nàng, thật đầm thắm, nhưng không kịp nghĩ ra. Hai ánh mắt quấn quýt nhau một loáng.
Anh đi, em bắt cho kỹ, tránh làm động. Nè, bông bắt đây.
B ấn một gói nhỏ vào tay Sâm, đi dội về phía tiểu đội của Sỏi. Một loạt tiếng rít xé giải nổi trên đầu Sâm. Đạn cối Sâm nếp vào hàm ếch tránh mảnh, áp một tay trên má nghỉ. Đáng lẽ, mình phải thưởng anh B, ví dụ à, cho anh hôn một cái. Sâm cười xấu hổ với mình. Má, anh Tư, các bạn gái, năm sáu anh con trai, bấy nhiêu người đều thương Sâm. Chỉ một mình anh B hiểu Sâm hơn cả. Anh yêu Sâm như trai yêu gái và như đồng chí yêu đồng chí. Anh đưa cánh tay khỏe để Sâm dịnh, dương cao, tiến lên ngang hàng với anh, vượt anh nếu có thể. Khi hai người yêu nhau và cùng yêu chung một lý tưởng, sao mà dễ hiểu nhau đến thế? Mỗi lần gặp không hẹn lại giúp Sâm tìm ra những nét đẹp của anh, để mừng cấp khởi cho mình và thêm gắn bó với anh chàng hơi xấu trai, rất ư là nhút nhát trước mặt Sâm. Tổ của Ngọ chưa đánh được, xe địch chưa đến chỗ Ngọ chôn miền đã tháo lui. Ba cô gái mặc hôi đen đầu rỉ nhìn ra đồng, lại nhìn nhau, khi Sâm đến, Ngọ dặn.
Nè, mày trúng số đặc đắc rồi, còn tụi tao vô sản á, lát nữa mày cứ rút trước. Hầm súng ở tụi tao gần đây, nhảy ba bước là tới, khỏi lo. Cần dời miền tao phụ chứ?
Không, khi nãy một chiếc chạy thẳng vô, tao khoái quá, chiếc đó toàn hết, to kỳ cục lắm.
Cháu vừa chạy theo kịp Sâm, chen vào.
Cá sảy là cá to mà.
Quỷ nè, bộ thằng Mỹ có một thứ xe thôi à, tàu bay của nó cũng mấy chục kiểu nữa là xe.
Cháu nháy sang một cái bảo Ngọ.
Ông sỏi mới dọa tát con Sâm, đòi tước súng. Ông kêu nó đánh nẩu.
Ông nạt tao nữa chứ, tụi tao cử mày thay mặt đội nữ, đấu ông sỏi một mẻ, Ngọ à.
Ngọ luống cuống quay đi, cúi nhặt mấy cái vỏ đạn rơi dưới đáy hố, không đáp.
Chị em nhìn nhau tủm tỉm. Các cô biết giữa Ngọ và Sỏi, đôi trai gái ngược nhau từ nết đến người, đã có một cái gì đấy dịu dịu, nhẹ nhẹ, không nói ra nhưng vẫn phản phất trên nụ cười ánh mắt. Cả hai đều tưởng khéo giấu. Những người đang yêu cứ tưởng ai cũng qua mắt như mình.
Cháu định trêu thêm, nhưng Sâm lôi đi, Sâm gắt.
Mày ác lắm! Ác cái gì? Tại mày có tật mới giật mình. Thôi đi bà ơi!
Lòng dạ, cũng như lòng sung, tới lượt bà.
Tôi nhận bà xuống sông.
Đến Tết! Cháu nói cứng, nhưng bắt đầu chột dạ.
Trong quảng hào chạy dọc dạt sắn non, ba chị em đang sửa chỗ kê súng, chị Ơn cười giỡn rất bốc.
Nè, nghe nói bắn rớt tàu bay, mặt trận thưởng quân chương, tự tao bàn á, một quân chương thì chẳng biết ai đeo, ai không, thôi xin cấp trên đổi cho bốn cái huy hiệu. Anh B một, ba đứa tao ba cái, bắn chung cái tàu ra mà.
Một cô mắt.
Báo cáo đội trưởng, chị Ơn bị thương. Đâu chị?
Không coi được, du kích bí mật mà.
Kia chỉ, bí mật với chỉ huy nữa à?
Hãy tao cho mày coi, thằng tàu bay ở trên kia dòm xuống, có cười chết.
Thì ra, chị bị một mảnh pháo nhỏ cắm vào mông, máu ra ít, chị cứ để liều như thế đánh tiếp.
Sâm bắt chị nghĩ, chị cứ nửa giỡn, nửa thật.
Tụi bay đánh xong, còn ra níu kéo bọn lính, tao sướng. Bà Năm Tân cấm tao ra trực diện, tao xuống bêm, nằm ăn hột dư chơi. Chợ bán hột dư Tết nhiều rồi, tao gửi mua tới nửa ký đi nè.
Chị đưa mỗi cô một nắm hạt dưa đỏ tươi. Chị Ơn cũng đỏ tươi, sau khi bắn trúng những tên giặc đầu tiên. Người đàn bà công giáo đau đến quẩn trí ấy tỉnh lại khỏe lên. Sâm hay đùa.
Nè, chị Ơn hạ được một thằng là trẻ ra một tuổi đó.
Chị trẻ ra thật. Chị từ 28 tuổi, vọt lên 40, rồi lùi lại 23. Sau trận càn, đồng bào Kỳ Bường sẽ bầu cử ủy ban mặt trận xã. Chi bộ định giới thiệu chị Ơn, ông Dâm và một ông giáo mới rời thị xã về theo cách mạng. Tuy không vào du kích, mấy hôm nay chị Ơn cứ nhất định dành một cây súng. Theo chị em đánh mê mãi, không nhớ cơm nước. Chị Năm Tân dặn Sâm nhiều lần.
Nè, em phải trông chừng chị Ơn nha. Đừng có để chị liều. Đừng cho chị đi chỗ nguy hiểm nha.
Từ xa chẳng đến tiếng máy bay trực thăng ì ì. Sâm lo quá, lại giục.
Chị Ơn, chị xuống hầm đi chị. con này kỳ chưa? Làm chỉ huy mà không hô bộ đội tiến, lại cứ bắt rút lui.
Sâm đành bấm trấu ra, dặn theo sát giữ gìn chị Ơn, rồi đi với Hào qua chỗ tiểu đội hai. Súng của địch vẫn giả tới tấp, xuống lũy tre. Địch đang dồn quân dồn xe lại, sắp sửa phối hợp với trực thăng để xung phong đợt hai. Máy bay trực thăng rền, nghe đã nặng và đều như bầy ô tô leo dốc. 3, 6, 9, 24 chiếc chia thành 8 tốp, với 2 chiếc trực thăng phản lực, kèm hai bên đang bay thẳng đến đồng dừa, trong chúng như bầy ruồi xanh rung cánh lơ lửng một chỗ trên không, từ từ phình to dần. Kể cũng lạ, cách đây nửa giờ, Sâm tưởng chừng ở đời không gì khoái bằng việc được một xe M113. Lúc này Sâm lại nghĩ đến hai chiếc xe một cách hờ hững, xem chúng như của rơi của rớt ở đâu vậy? Chỉ có trực thăng mới quý. Sâm thèm bắn rơi trực thăng quá. Sâm thường có những ham muốn như vậy, đột ngột nảy ra nhưng hết sức nồng cháy. Chiếc trực thăng phản lực dẫn đầu đến gần, trông giống cây đờn cò với một thanh ngang sau đuôi. Sâm đưa súng ngắm, lại hạ súng, bắn không tới. Sâm bắt đầu bực mình với cây súng săn. Hình như chiếc trực thăng biết Sâm không trị được nó. Nó nháy nháy con mắt cửa kính, nó kêu phành phạch thật to. Nó chúc cái mõm chó gù gù xuống ngửi đất. Chọc tức chơi mà. Nó duỗi thẳng hai cái cẳng dài dưới bụng, làm như nó muốn đậu chỗ nào thì đậu, chẳng ai làm gì được. Một sợi khói đen phục dọc thân đó, rét ùng. Một sợi nữa, rét ùng. Ngên ngang chưa? Nó dơ sườn cho Sâm. Cửa kính này chớp nắng lườm Sâm một cái. Sâm không nhịn được, lấy một phát. Nó không thèm quay lại xe máy bắn, dòng luôn ra bờ sông. Sâm tức lộn ruột, chạy một mạch đến chỗ tiểu đội hai. Một loạt súng vừa bật lên phía ấy, chị em đang chống đổ bộ, tiểu đội ứng chiến với sỏi cũng vừa học tốc chạy về trận địa ven sông Nhẫn. Từng tốc 3 chiếc H-34 xà xà đáp xuống, cửa bên hông mở một lối đen gòm, họng trung liên chết xuống, khạc mỗi hơi hết gọng một băng. Rốc kết, lũ đạn nổ dồn dập, những con cá voi xanh xám phun lửa quanh thân, đang bơi dồn lại đè trên xóm nhỏ. Những bóng đen to bằng 2-3 cái nền nhà lũ lượt kéo qua giường. Gió cánh quạt giật tre cao quằn quại, xốc ngựa các mái tranh, trùm lên trên tất cả là tiếng rống đinh tai nhức óc của 26 máy bay xúm xích, dội xuống làm trung mặt đất. Tốt trực thăng thứ ba đang hạ, một chiếc bỗng chui mũi một cái như là dấp phải cọc. Nó dừng lại, lắc lư, như sợi dây treo dục đứt. Nó rơi tổm từ độ cao 50 thước xuống bãi. Thân nó bẹp lại, dở toát. Khối ồng ọc tuôn ra các chỗ nẻ, như nó ăn no một bụng khói trước khi đi càn. Trong con Hào, chị em đấm lưng nhau reo hả hê. Sâm đã mượn được cây trường Mỹ nặng kinh khủng của một cô bị đau bụng phải về nhà nằm. Trong xác chiếc trực thăng vừa rơi, chắc có một viên đạn của Sâm. Sâm gào hết hơi để át tiếng máy.
Chiếc bên trái, bên trái!
Hai chiếc còn lại trong tốp không dám đổ, mà hình như chưa được lệnh chuồn ngay. Chúng quần một dòng do dự, xá trung liên và ném lựu đạn cầu may vào đặng dừa ven sông.
Bắn!
6 viên đạn cắm tung thúc vào mang tay, sườn, lưng, chiếc đi trước. Thằng bắn trúng liên nhào nghiêng sang bên, chiếc trực thăng rùng mình điên tiết. Một chấm nhỏ dính lại bên hông nó, nở to, cháy tỏa ra lem đếm. Nó quay đuôi định chạy, rồi lảo đảo hạ xuống bãi. Thằng lái cũng khá, máy bay xuống đến đất, không rơi, nhưng chìm hẳn trong khói. Một đống lửa thui chó, vài tên lính lẫm ngộm bò ra, cổng lửa trên lưng, còn bị mảnh lựu đạn đuổi theo quật nhào. Lựu đạn nổ trong máy bay như muối hầm trong nồi đất. Sâm gọi chị em chạy ngay sang vị trí thứ hai cách chừng 300 mét. Hai chiếc trực thăng phản lực đến nã rocket và bắn đại liên từng trang dài như buộc cò xuống khúc Hào vừa bỏ. chị Năm Tân cầm lựu đạn đến chỗ Sâm, chị hét vào tai Sâm.
Quỷ văn xã biểu dương nữ du kích, Sâm được đề nghị trên khen.
Sâm ấp úng. Dạ, em gặp may thôi. Chị Năm không nghe rõ, gật đầu. Sâm vẫn nghĩ mình gặp may, chứ ai chẳng muốn chiết được nhiều giặc cho sướng cái tay. Đến quá trưa, các cánh quân địch lần lượt lọt vào đồng dừa. Từng tổ, theo nhiều đường khác nhau, đội du kích xã rút ra dãy gò Chà Là. B và tổ cuối cùng, đến lúc 2 giờ chiều, anh em du kích tản rộng trong lòng con suối khô, lấy cơm nắm ra ăn. Tư Sỏi đang đợi B đến để hỏi về hai cái lệnh mà Sỏi thấy rất ngược đời. Rút xã đội trưởng Trưng đi công tác gấp, ngay giữa trận chống càn, và cho du kích rút ra khỏi làng, chứ không xuống hầm bí mật. Nhưng B vừa đến nơi, hỏi thăm anh em trong xã, đi thẳng vào hốc dúi. Sỏi đành ủ thắc mắc lại đấy. Được anh em rèn cho nhiều lần, Sỏi đã bớt cái tật lý quỳ chút ít. Một đồng chí cào vào.
Sỏi ơi, sao không cho độn thổ?
Sỏi nuốt vội miếng cơm với sắn, nói lơ lửng.
Cần ra phải ra chứ. Mình nói nè. Nằm trong đó như mọi lần là hay nhất, ra đấy thì dễ, khi trở vô mới đắng họng, mù mịt cái tình hình, bò tới đâu gặp địch tới đó, còn bị bà con nó xa nó gần nữa chứ.
Sỏi chợt nghĩ ra một lý rất hay.
Trong đó có du kích bí mật đánh tiếp, ngon gấp mấy tụi mình kia chứ. Chửi địch xong lại đánh, đánh xong lại chửi, sướng không?
Sỏi rất bốc với thành tích chống càn hôm nay, 4 xe bọc thép, 1 tàu rà, 5 trực thăng, địch bị đạn và sóc. Trong đếm được hơn 100 đứa, không kể bọn chết rơi chết ruộng đầu gánh cuối bãi, toàn tỉnh sao chưa biết, chứ trong huyện Kỳ Bường thì dẫn đầu rồi. Và Sỏi cũng phải nhận rằng chị em Bôi Mặt ít súng hơn, đã diệt địch không kém đội du kích xã. Cô em gái bị Sỏi ngăn mãi, không cho ra trận, lại đánh giỏi không ngờ, khiến Sỏi cứ vừa mừng, vừa ngượng, lại lo thế nào ấy. Sỏi gói nửa cơm nắm còn lại cho vào bao, nắm ngửa trên tảng đá, vỗ bụng ca bài chòi bằng cái giọng cổ ê ê.
Có phước được chồng hay chữ.
Tiếng dép nổ rào rạo trên sạn, đồng chí gác nhô ra, nói vội.
Anh B, mời anh vô chỗ hốc dúi.
Nhát thấy nét mặt quảng hốt của bạn, Sỏi chồm dậy.
Tao đi ngay chân, mày chia lại đạn, sửa soạn cho anh em đi bắn bia.
Cô Mại ngồi úp trên đầu gối cạnh B, nghe tiếng Sỏi chào, Mại ngất đầu. Sâm bị bắt, ngõ chết rồi. Làm sao bây giờ anh Tư à? Mỹ Hòa khóc to tiếng. Sỏi từ từ ngồi xuống. Sỏi không hiểu gì cả, chỉ bực mình. Bao giờ Sỏi cũng khó chịu khi thấy người khác khóc.
Diện B. Vậy đó. Ngõi sinh, Sâm bị địch bắt trong khi đang đánh.
Giọng bê khản như cả ngày khát nước.
Nó, hai đứa nó, lại nhảy lên xe bạc tay tụi Mỹ chứ gì?
Bê lắc đầu, đưa bi đông lên uống một hớp. Trong khi kể, nói vài câu, bê lại nhấp một hớp như máy.
Hồi ta đánh gãy đợt hai thì chưa sao hết. Tôi nhắc Sâm thu quân, chị em về rửa mặt thay áo xong cả, thì nó mới đổ bộ xuống gò chùa.
Sỏi gật đầu. Sợ em ham đánh không chịu rút, Sỏi đã cẩn thận chạy tắt qua nhà để soát lại, thấy Sâm nằm ăn chuối dưới hầm, và cười trúc trích với má. Sâm còn nhét túi cho anh mấy quả chuối. Sỏi nắng túi, hai quả chuối mềm nhũn còn đấy, mất Sỏi đổ lửa.
Còn tổ Ngọ?
Chính tôi nghe Ngọ xuống hầm. Ngọ biểu chị em tháo dây thu mìn, còn hỏi lại tôi ám hiệu tối nay mà. Trận càn này đặc biệt nhiều Mỹ. Mỹ lái M113 và bắn trọng điên. Mỹ lái trực thăng. Mỹ hàng lô đi chỉ huy bọn lực lượng đặc biệt và bọn này bu bô những chuyện uống máu ăn gan diệt cộng, lấp sông bến hải, nhảy dù thăng long. Chị Năm ở lại trong thôn bắt đầu tung quân chính trị ra chặn xe M113, không cho phá lúa. Dù kích bí mật dò xem chỗ đóng quân của địch để đánh tiếp, mọi việc diễn ra đúng như định trước. Thế nhưng súng địch im một lát lại nổ gắt sau một tiếng mìn lớn. Thì ra tổ của Ngọ rất ức sau hai lần đánh hụt, nhất định đợi giật mình phá được xe mới xuống hầm. Chiếc xe dở toát, nhưng địch đã dây sau lưng họ. Đường về hầm bí mật chặn. Ba người, hai súng, họ dựa vào một quảng hào chống cự. Ngọ bị đạn vào ngực. Một tay bịt vết thương, một tay cọp vẫn bắn trả địch. Sâm hỏi dò bọn lính tràm vào nhà. Biết chuyện, Sâm lén ra hầm, lấy hết 6 quả lựu đạn mà đội để dành đánh đêm, nhét vào một cánh rơm, quẩy xuống gần chỗ đánh nhau. Sâm khéo nói nên không bị địch soát. Dạo quanh một vòng tìm thế đánh, rồi Sâm nhảy xuống hào, ném hết số lựu đạn phá dây. Một nhóm 4-5 thằng Mỹ lăn quay, một ổ đại liên và 10 tên giặc nữa bị diệt. Trong tổ Ngọ, hai cô xách 2 súng hết đạn chạy thoát, Ngọ chạy không nổi, Sâm phải cõng, và cả hai bị địch bắt. Đồng bào không kịp tra đánh tháo, địch trói Sâm bó giò, ném xe lên M113 chở luôn về Đồng Trầu để hội đồng xã nhận mặt. Ngọ chỉ còn thoi thóp, chúng buộc túm 2 chân Ngọ vào đuôi xe, kéo Ngọ lên mặt đường. Sỏi học một tiếng như heo rừng bị đâm. Móng tay sỏi cào cào trên ngực, rạch những đường trớm máu. Mãi kêu, bác tới kìa! Ma Bảy chống cúc cây rào làm gậy, chậm rãi, leo dốc giữa hai đồng chí du kích. Bê và Mãi chạy xuống đón má, sỏi ngồi ngay ra, chết điếng. Khi nghe tin dữ, má tất tưởi xuống tìm Sâm, nhưng chiếc xe chở Sâm và kéo Ngọ đã đi xa. Má đến nhà Mãi, rủ cùng đi với má ra gặp du kích. Nhưng má mệt, đi chậm, bảo Mãi chạy trước báo tin. Bê cho người đi đón ngay, đưa má vào đây cho quốc. Bê đứng sững trước mặt má Bảy. Mới cách vài tiếng đồng hồ, má đã già hẳn đi, mặt má xanh, hốp lại, nhưng má không khóc. Trong đôi mắt khô và cặp môi mím chặt có cái vẻ gì lạ lùng dễ sợ mà Bê chưa hề thấy. Má ngồi xuống, tháo khăn trùm đầu ra lau mặt, hỏi luôn như bàn tiếp một việc bị gác nửa chừng. Bây giờ ta tính sao đó? Bê không chờ đợi những lời trách móc, nhưng cũng không ngờ má sẽ nói câu ấy trước tiên. Má tiếp trầm trầm. Hồi tao ra đây, bà con ùa tới cản xe đông rồi, tụi nó la hét dữ lắm, bắn lốp đốp chắc ở đây nghe rõ. Kiểu đó tụi nó phải dồn xe lại chạy hàng dọc thôi. Con tụi nó phá lúa, phá khoai mà vẫn ứ hơi. Sỏi xuống đến nơi, má chỉ hỏi thăm bằng cái giọng hàng ngày. Xem anh em có sức mẻ gì không? Má bảo Mãi xuống chơi với các anh du kích. Má hiểu, má cần gặp riêng anh Bê, bỏ đi. Tao tính theo luôn cái xe đó xuống Đồng Trầu, coi thử tụi nó là mắm là muối gì. Có điều còn mắc cái công tác của chi quỷ giao bữa trước. Tao tới hầm chị Năm hỏi. Chị nói tao nên ra gặp mấy đứa bay. Có việc gì đó cần lắm. Má đưa mắt nhìn sỏi, Bê đón ngay.
Má cứ nói hết.
Tao nắm đầu mối. Lỡ tụi nó bắt tao á, thì thằng Huynh, thằng Bính, không biết liên lạc với ai. Coi bộ cũng gần tới ngày hốt lớn rồi. Tao trù vậy đây.
Má đỡ ca nước trên tay Bê uống cạn.
Tao xuống Đồng Trầu. Một công đôi việc, tao gặp thằng Bính trước, tới lão Quỳnh. Nói gì đó, Bê cứ dặn. Phần tao ít nhiều cũng lộ rồi. Tao giao đầu mối qua cho bà lành lợi hơn. Sau đó, tao vô hội đồng đội, gặp con Sâm, con Ngọ. Con Ngọ chắc tiêu rồi. Còn Sâm á, thì tụi nó chưa giết đâu. Để tra gắt đã.
Sỏi không chịu nổi, thúc bắn súng xuống đất.
Để bọn con đi, má đừng xuống.
Sao vậy?
Tụi nó bắt con Út rồi, nhất định đang tìm bắt má nữa.
Thì địch bắt tao mới gặp được con Sâm. Cái nghề tụi ắt ôn xưa nay, hễ cứ đánh con thì bắt má đứng coi, biểu má dỗ con khai. Con Sâm còn non vậy chứ không đến nỗi sốt kém gì đâu, nó không khai đâu. Có điều tao nhắc đôi câu, nó cũng vững bụng chịu đòn hơn. Cùng lắm, nó bị giết, thì tao nhận xác cả hai đứa, không để dứt dưỡng mà tội. Sở nói như khóc.
Má ở lại đây với bọn con, hết càng má về.
Kỳ chưa, còn công tác của tao bỏ cho ai, có phải như du kích đâu mà giao súng, giao trực là xong. Chưa lúc nào Bê bị giằng xé như bây giờ, tại sao Bê không làm thay được công tác binh dẫn của má? Sức dài vai rộng thế này mà phải chịu ở lại đằng sau để đưa một bà già, má của Sâm, má của Bê, đi vào ổ giặc. Má yếu lắm rồi, chỉ cần vài cái bắn súng, một góc giày đinh. Bê ngẩng đầu hỏi sỏi.
Tiểu đội nào ít mệt hơn? Tiểu hai, xe không vô phía đó. Anh chính ba tổ, cho bắn tỉa từ bây giờ đến tối chung quanh đồng dừa, giao cậu Trương nắm. Trương nó bắt trước giọng nữ được. Cho gọi loa thiết nhiều. Phải đánh vô đồng trầu, kêu một tiếng là cả đội xung phong hết. Chắc tụi nó nhốt con Sâm với hai ngọ chỗ trường học. May ra ngọ còn sống.
Bê lắc đầu. Chào ơi, nếu Bê có thể cùng đội du kích xông vào cứu hai chị em.
Còn hai đại đội ở đồng trầu, đánh bây giờ chưa được. Phải làm sao tụi nó tưởng nữ du kích trút hết ra ngoài thôn. Nếu không, nó sẽ bắt chùm số chị em còn ở lại. Anh đi sắp xếp.
Sỏi hậm hực đứng dậy, đi được vài bước, sỏi còn ngoái cổ lại, nói bướng.
Má dứt khoát đừng đi nha má.
Má Bảy rất ngạc nhiên. Sỏi, không được hỗn. Ai cho mày chỉ huy tao? Mày muốn qua mặt anh Bê mày à? Bê đã cân nhắc và quyết định. Má nói đúng, má cần xuống, đồng trầu để đưa lệnh binh biến cho Quỳnh. Lệnh nội ứng cho Bính và trao đầu mối cho bà Lành. Đó là việc chính, má muốn gặp Sâm và Ngọ cũng phải. Một đồng chí bị bắt bao giờ cũng mong có người làm chứng cho ký tiếp của mình, bởi địch hay bắt lung tung và phao du. Bê cố hết sức, đến đau buốt cả hai thái dương để tạm gạt sang bên khuôn mặt ngàn lần thương yêu của Sâm, có lẽ lúc này đang đầm đìa máu. Chính má Bảy đã giúp Bê giữ nguyên vai trò bí thư, để dám quyết định mạng sống của những người Bê thương và gánh hết trách nhiệm trong khi vắng người yêu của Bê là một đồng chí du kích như đồng chí khác. Má là một cơ sở như các cơ sở khác. Bê phải lo trước hết cho cả xã, cho cuộc tiến công lớn sẽ nổ đêm nay. Bê với má bàn việc một cách bình tĩnh, như mọi ngày. Má lặp lại từng câu trong cái lệnh sẽ nói với Quỳnh và Bính. Khi đã nhớ hết, má đứng dậy ra về. Bê đi bên má, đưa tay cho má Vịnh. Lúc này, Bê mới cho phép mình nói ngoài lề.
Mới nghe tin, còn gì rớt xuống giếng má ơi.
Tao còn gấp mấy. Có điều thằng sỏi nó hay cuốn quýt. Tao phải làm nghiêm cho nó biết nghe mày. Con Sâm mới nhắc mày từ sáng tới tối. Một anh Bê, hai anh Bê, con Ngọ cũng quý mày lắm. Tao hỏi riêng mày. Bê hồi hộp đợi. Má biết hết rồi chăng? Tao nói xuống để giữ tinh thần cho con Sâm là nói cho thằng Sỏi nghe. Chứ tao tin con Sâm không đời nào chịu khai báo đâu. Nuôi con, tao biết đánh con mà. Hễ địch đánh gắt, con Sâm chắc nổi khùng đánh lại. Không thì cũng chửi, cũng thách. Làm vậy địch giết gấp, uổng mạng nó. Tao tính nhắc chừng cho nó ráng chịu đòn, chứ đừng có khiêu khích. Mày thấy được không?
Dạ được.
Nghĩ cho thấu lý, con Sâm con Ngọ chết, tao thương mà tao không tiếc. Hai đứa nó đánh giặc được bộn bề rồi. Giả thử bọn nó nhát như thỏ, trúng hòn đạn lạc mà chết vô ích vô vị, tao mới tiếc. Mà lao mắt, ra về với mại. Bê đến chỗ đội du kích, anh em đã biết tin, họ ngước những đôi mắt khắc khoải nhìn đồng chí bí thư.
chỉ thấy mặt Bê hơi tái. Bê bảo sỏi cho anh em đào bếp nấu cơm, cho cả ngày mai lau súng, buộc vải trắng trên tay trái, sau đó ngủ một giấc lấy sức. Sỏi cười xót xa.
Kẻ đang chết, người đi ngủ. Cố gắng ngủ, còn anh đi với tôi.
Sỏi bước nặng nề sau lưng Bê, quất mạnh một cành sim vào các bụi chà là, rồi sỏi buông cọc lóc.
Đi đâu nữa? Đi họp với tiểu đoàn. Tiểu đoàn nào? Bộ đội tỉnh. Anh Trưng đi đón sáng nay, bàn kế hoạch luôn. Anh em đang nghỉ trước hốc lá, hốc môn. Tối nay đồng khởi và tiến công toàn tỉnh. Trọng điểm là xã mình.
Sỏi dục hiểu tất cả.
Má tôi xuống đồng trầu cũng lo chuyện đó hả? Phải. Lát nữa vô họp, rồi nắm hết.
Sỏi nghĩ.
Anh này nguyên tắc gớm, bây giờ mới chịu mở miệng.
Nhưng cái bực dọc mới này cũng bị cuốn luôn theo các thắc mắc cũ, người sỏi bừng bừng. Những bánh xe giá mảnh sắc dụng mà sỏi bắt gặp rải rác lâu nay, những cái lệnh khó hiểu, chẳng ăn nhập vào đâu, bỗng được lắp thành cái đồng hồ tuyệt đẹp. Sỏi ngập ngừng.
À, anh B nè. Gì đó? Tánh tôi bụng để ngoài da. Anh không biết, tôi thương cuộc sầm lắm. Thêm hai ngọ nữa, tôi ước chịu không thấu. Trăm tội đổ lên đầu thằng Mỹ là xong. Tối nay anh dẫn một cánh đánh vô đồng trầu. Ưng không?
Bộ mặt đen và gầy của sỏi vụt sáng lên. Bị quay đi, giấu đôi mắt chợt đỏ. M113 vừa rên vừa khóc, chạy giật lùi, Sâm chạy theo hét: "Đưa súng đi tao!" Thằng Mỹ thò cổ lắc đầu. "Lạy chị Út, chị đừng đánh em." Mũi nó to bằng quả đấm, phì khói, ra nó cũng cháy, nó lắc mãi, đầu phình to bằng cái thúng, nó nhăn răng cười. Chưa biết rút chốt mà đòi đánh xe, Sâm tức lắm, thúc cho nó một bán súng giữa mặt. Cái đầu Mỹ nổ ùng một tiếng, nó là trái mìn. Chà, đau ghê. Sâm thấy hai tay mình đứt lìa, khói mù mịt, không thở được, Sâm quẩy, kêu thét. Sâm mở mắt. Sâm đang nằm nghiêng trên nền nhà, hai khuỷu tay bị trói quặt ra sau, hai bàn tay lại bị trói dằn ra trước bụng. Tức ngực quá, Sâm thở hổn hển. Bức tường đen trước mặt vừa toát ra một lỗ hổng chữ nhật. Bóng đen đứng giữa khung sáng bước tới.
Cô Út, mệt lắm hả?
Sâm giật mình tỉnh hẳn, thằng Trân cúi xuống.
Tôi mở trói nghe.
Sâm gật đầu. Trân chỉ mở dây trói khuỷu tay, dễ chịu rồi. Trân đỡ Sâm ngồi dậy, đưa chai sô-cô-la gần miệng Sâm. Sâm ngậm cái ống giấy hút mạnh, chất nước ngọt có tâm vào đến đâu. Những thớ thịt tê sống dậy đến đó, Sâm uống cạn chai nước.
Họ đánh Sâm dữ lắm hả?
Sâm gật, rân môi sắc cốt, lấy ra chai dầu khuynh diệp.
Tôi bóp chỗ đau cho Sâm.
Sâm lắc đầu, vẫn không nói. Bọn lực lượng đặc biệt mặc áo beo đánh Sâm một trận bắn súng. Sâm cứ ngậm miệng vì chưa kịp nghĩ gì hết. Nằm cong queo trên sàn xe M113 ngập bùn, Sâm tính lui tính tới. Chửi chọc một mẻ cho chúng nóng mũi bắn luôn, khỏi bị tra tấn. Gọn đấy, nhưng không ổn, phải sống tiếp, đánh nữa chứ. Hay giảm giờ hàng đó, khay bậy một số anh em bất hợp pháp đã lánh ra ngoài làng, dứt khoát không được, hèn lắm, mà nó cũng chẳng tin nào. Có thể đối đáp quanh co, đánh là cứng được chăng, bắt ngay tại trận còn quanh chứ lạc cái gì. Song không chọn được cách nào cả, xe sốc quá. Thân thể đau dừ thêm, óc như mụ đi. Địch ném Sâm vào nhà giam, phòng giáo viên trong trường tiểu học, và Sâm nhắm mắt liệm ngay. Bị Trân vào đánh thức, Sâm vẫn chưa nghĩ ra. Thôi, cứ ngậm miệng chịu đòn như trong lớp tố cộng hồi xưa. Trân ngắm Sâm đăm đăm.
Tôi không ngờ Sâm đến nỗi này. Quân đội giao Sâm cho hội đồng, biểu khai thác cho được danh sách nồng cốt Việt Cộng và du kích nằm chìm trong xã. Lát nữa ông Châu tới chủ trì khám cung, làm sao bây giờ?
Khuôn mặt thường trắng xanh của Rân lúc này nhợt hẳn, hắn đi quanh vài bước, lại ngồi xuống đất trên cái khăn bùi xoa mà hắn trải cẩn thận bên Sâm.
Sâm chưa biết ông Châu ăn gan người đâu ráo. Quan thầy thằng Phổ đó đủ biết ác tới đâu. Sâm bị mệnh hệ nào, tôi sống sao nổi.
Sâm không hiểu mệnh hệ là gì, chắc là một thứ đòn nặng, rừng có vẻ xót xa thật. Không chừng hắn ngã về phía ta, hắn muốn lây lòng ta với lão Hạnh cũng tốt, nhưng phải coi chừng mắc bẫy. Mới lặng im vài giờ mà Sâm nghe giọng nói mình khác hẳn, giống chị Nam Tân, không, giống con Ngọ, khoai thai chín chắn, có vẻ chị cả. Sâm cắn môi thật đau, không được nghĩ đến Ngọ, khóc bây giờ, nhưng mắt Sâm đã nhòa. Sâm bực với mình hết sức, Rân cũng chớp mắt.
Sâm chưa hiểu tôi, trước sau tôi vẫn yêu Sâm đắm đuối, tôi tôn thờ Sâm, bây giờ tôi phải cứu Sâm thoát cái bước này.
Hắn ghé tai gần, nhìn thẳng vào mặt Sâm. Sâm cũng chăm chú nhìn hắn, bởi chỉ coi những lời dê dãn của hắn như trò đùa, nên Sâm không hề thẹn trước luồng mắt hắn, chỉ thấy khó chịu hoặc dĩnh dưng. Lúc này Sâm tò mò, muốn biết hắn định cứu Sâm cách nào.
Sâm đứng đợi ông Châu khai thác. Sâm khai trước nó đi. Tôi nắm danh sách chạy lên báo cáo, xin bảo lãnh luôn cho Sâm được phóng thích. Chánh sách chiêu hồi bây giờ khác rồi, hãy khai là hết tội, không phải như trước, hãy càng dày hồ sơ càng bị tù lâu.
Sâm xích vì cười. Ra nó hót mãi cái điệu cũ, chính sách diêu hồi nữa chứ, mãi vô rẻ rồi, đại hạ giá. Sâm bắt đầu thấy nhện bò trong tai, trong mũi, tôi biết gì mà khai.
Khổ lắm, đừng bướng nữa Sâm ơi, tụi thằng giống thằng bê không trả thù được đâu. Tôi đưa Sâm về thị xã hay ra Đà Nẵng, đón luôn má Sâm theo. Thôi hay là vậy đi, Sâm có ai là bà con bạn bè vô cơ sở mặt trận thì cứ giấu. Chỉ cần khai đứa nào Sâm không ưa, vài cái tên là đủ. Tôi ghi đây, mau lên, ông Châu sắp về rồi kìa.
Sâm cố nín cười. Ăn hết chén cơm đi ông kẻ vô đó, câu dọa trẻ con đem nói với người lớn à. Cách mạng miền Nam, ai làm để biết, tôi chẳng nghe ai tự xưng là cơ sở hết.
Sâm!
Đề nghị bế mạc. Rân đứng dậy, ngẩn một chút rồi ra cửa. Hắn cố tìm một câu thật đau thấm vào, như là sát muối và vết thương để Sâm phải khóc nức lên, nhưng hắn chỉ sát muối trên da. Rân sờ nắm cửa, quay lại Sâm ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt. Đầu hơi nghiêng, hai tay vẫn bị trói, một chùm tóc sổ uốn quanh cái má đầy, chạm khóe môi đỏ tươi lúc nào cũng muốn cười. Tất cả sắc đẹp trạng trở ấy sắp biến thành đống thịt lộn tóc nát nhừ. Hắn bật run. Hắn mê và giận Sâm đến phát cuồng. Từ bé, cha mẹ hắn chưa hề dám mắng khi hắn trèo lên bàn thờ bẻ nảy chuối sắp cúng. Tụi bạn ăn chơi nịnh hắn, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, và lèo thêm tán gái thành thần. Các Ả Rạc rài, khoét tiền hắn đã đành, và vài cô nữ sinh mơ mộng cũng đã sa vào tay hắn. Nhưng hắn chưa thèm khát ai như Sâm. Nếu Sâm nghe hắn, có lẽ hắn chỉ chơi bời ít lâu, hễ có chữa là đá phăng. Nhưng Sâm không chịu, hắn phải thua con nhỏ ăn đói, mặc rách. Mẹ cấy thuê anh ở mướn này ư? Một dần lửa cháy bùng trong ngực Rân, thốc lên mặt, hắn chồm tới. Nắm hai dây Sâm, lắc mạnh, hắn vừa có một quyết định điên rồ.
Thôi, không khai báo gì nữa hết!
Sâm mở mắt trừng trừng, Rân nói hổn hển.
Em đi danh, bỏ hết, dẹp hết. Anh đưa em vô Phan Thiết, vô Sài Gòn, đi tiệt xa. Anh giấu em biệt tâm biệt tích, hai đứa ở với nhau.
Buông tôi ra.
Nàng tiên của anh đưa em đi trốn ngay bây giờ. Đi em.
Hắn sóc bừa Sâm đứng lên, rồi không cầm nổi. Hắn ôm ghì Sâm, hôn trên môi, nắng ngực. Sâm dùng hai vai thật mạnh, lão đảo bước lùi thét.
Thả ra.
Em điên à?
Có buông không?
Rân đưa tay bịt miệng Sâm. Sâm co chân đạp trúng bụng hắn, hắn ngã ngồi, há miệng một lúc, hắn mới lắp bắp thành tiếng.
À ha, vậy đó.
Hắn quờ quờ trước ngực, rồi hắn gầm.
Tao giết mày!
Hắn nhào tới, Sâm vẫn đứng yên, hắn đấm, đạp, tát. Tay chân hắn lún vào thịt mềm, hắn hả quá, hắn rít răng.
Ghen, cho mày ghen!
Chỉ cần một giọt nước mắt, một tiếng xích xoa, một cái gì đó đủ tỏ rằng Sâm biết đau, hắn sẽ ngừng, không có gì hết. Đôi mắt Hạ Quyền cứ ngó hắn như ngó một con chó ghẻ qua đường. Hắn túm tóc giật nhào xăm xuống nền nhà, đá vào ngực, vào bụng để tránh đôi mắt kinh khủng ấy.
Cho mày ly nè!
Cánh cửa bật ra, lố nhố mấy người lùa vào, một giọng ồm ồm lạ tai.
Mẹ, đứng tránh ra coi! Ê đừng, biểu mày xê ra!
Rần thở hồng hộc, hắn buông tóc xăm, gạt mồ hôi trên cằm.
Nó khai không?
Rần lắc đầu, hắn đánh xăm chứ được bao nhiêu, nhưng mệt vì thuốc phiện trắng và những xúc động cuồng loạn thoát đến thoát đi.
Bộ mày hiếp nó hay sao mà xuống gối như vậy? Đỡ nó rồi vậy? Mở cửa sổ, tao coi gian nhân thử. Tụi áo bèo chăm trồ, quay cái con nhỏ thơm thịt lắm.
Trung sĩ Quỳnh bé chót chen tới bỗng kêu.
Mẹ cha, bắt chúng đằng mình rồi. Ủa?
Quỳnh giẫm chân.
Còn cái cộng tác viên của tôi đó hả? Nó đưa tin mấy lần chúng bóc hết. Cộng tác viên sao lại ném lựu đạn? Cộng du kích. Mấy ông lực lượng đặc biệt đó gặp ai bắt đó. Trời đánh chật búa xưa nay. May không tiêu mất em út. Tụi nó bắt tại trận kia mà Quỳnh. Thì anh hai hỏi cung cả ngàn đứa bắt tại trận rồi đó. Việc cộng rút tới núi xanh núi đỏ. Các ông mới góc đầu dậy, mò vô sớm, nắm đầu một mớ đàn bà con nít, đem về làm lễ chiến thắng. Đầu sáng suốt như ngành công an anh hai. Tạc khéo nịnh mày. Ờ, mà cũng đúng.
Quỳnh chống nạnh hai tay sừng sộ.
Anh Trân, ai cho anh vô đây khai thác hả? Anh dám qua mặt anh hai là sao? Anh biết cảnh sát trưởng xã này là thằng nào không?
Trân ấn súng. Nó nhận rồi. Quỳnh càng to tiếng.
Mới nói nó không khai, bây giờ kêu nó nhận. Anh gạt ai chứ đồ gạt cả anh hai à?
Thằng Châu bật cười ồ ồ.
Nó vô kiếm chát chứ khai thác cái gì? Em không cho chơi hả? Em gì? Em Sâm, à Út Sâm. Coi ngọt nước quá ta. Nếu như em, mỗi lần cho mừng phải 2000 nếm đủ á nha. Mẻo thì 5 ghim cứng cựa nhớ chưa? Này Quỳnh, để hỏi lại bọn thiết xa trên đồng dừa đã. Đừng thả bậy. Thiết gì đứa cộng tác viên Man Slam?
Châu đi ra lắc dài như con gấu. Quỳnh và Trân nhìn nhau một loáng bằng tia mắt nhọn quắc. Cùng theo ra, Quỳnh gọi lính.
Bày dọn chỗ cho anh hai tắm nước nóng chưa? Dặn mụ lành đánh tiết canh đủ 2 dịch. Còn so kẹ thì tao cho mồi lửa vô quán.
Chừng 10 phút sau, Quỳnh kẹp nách một chiếc chiếu, xách ấm nước lột cột đi vào đối to.
Sâm! Mày nằm đợi đây hả? Đâu còn có đó. Anh hai đang cứu xét.
Quỳnh cúi xuống tỉ tay Sâm.
Tôi gặp bác rồi. Cô ráng chịu tới nửa đêm ha. Thằng Châu đánh ác lắm. Không chết cũng què. Tôi cố trì hoãn một lát. Đừng nhận gì hết nghe cô Út. Chối bay hết. Nói họ bắt bay cái chứ.
Sâm ngồi im, làm như không nghe gì. Thằng Trân đổi lốt lia lịa thì lão Quỳnh cũng có thể phản phúc lắm chứ. Quỳnh cũng không đợi Sâm trả lời. Đi ra bóp ổ khóa một tiếng rắc, dặn tên lính gác.
Đứa nào tới đòi chấm mút á, mày cứ bắn bỏ cho tao.
Sâm tưởng thằng Trân đóng kịch. Sâm đi mãi ngoài nắng, mà chưa luyện cho con mắt mình nhìn vào các hang trắng, còn trắng độc ham mê theo kiểu của nó.
Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.